Lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, ngày 27 tháng 2, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ sáu sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay và cũng là những ngày chúng ta tĩnh tâm mùa chay với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Vâng, hãy xác tín chúng tôi đang đi trên con đường tín thác. Dù có ai nói ngả, nói nghiêng, tôi vẫn vững như kiềng ba chân. Ai muốn nói tôi mê tín, ai muốn nói tôi cuồng tín thế nào thì họ cứ nói. Còn tôi chỉ biết một điều, tôi xác tín chứ không cuồng tín, chứ không mê tín vào lòng thương xót của Chúa. Và đó là con đường tín thác. Có thể anh chị em và các bạn sẽ gặp những người họ nói xiên, nói ngược, nói chọc gậy bánh xe thế này thế kia để cho mình nản. Lòng thương xót cái gì, tín tha cái gì, bây giờ lo là kiếm tiền, không có tiền để làm được cái gì mà tin với thác, tín thác có kiếm được tiền hay không. Họ thách thức mình đi chứ. Giống như là Chúa Giêsu, ma quỷ nó bảo ông có ngon thì ông biến đá thành bánh mà ăn đi, đói thì biến đá thành bánh mà ăn đi. Anh có tín thác vào Chúa thì anh bảo Chúa là ban cho anh đồ ăn đi rồi cứ ngồi đó mà tín thác. Không, tôi tín thác vào Chúa là tôi tận nhân lực chi thiên mệnh. Tôi làm hết sức của tôi và tôi phó thác phần còn lại cho Chúa. Chứ không phải là tôi không làm gì cả rồi tôi đổ thừa, tôi đẩy hết cho Chúa, đùn đẩy cho Chúa làm thay tôi. Không, tín thác không phải là như vậy. Tín thác là Chúa ban cho tôi có sức khỏe, Chúa ban cho tôi có cái đầu óc, Chúa ban cho tôi có biết suy nghĩ thì tôi tận dụng hết tất cả khả năng để làm. Nhưng tôi không bắt buộc phải đạt được kết quả như tôi muốn, mà tôi để cho kết quả như thế nào tùy vào Chúa. Như thế tâm tôi bình an, sao cũng được. Đó mới là tín thác. Sao cũng được, đó là tín thác. Thôi kệ, đó cũng là tín thác. Kệ nó đi, làm hết sức rồi. Kệ nó đi, cũng là tín thác đấy. Một cách nói, tĩnh tâm làm người mình nó kệ nó đi rồi sao cũng được. Nó có bài hát mà ta đã hát trong Chủ nhật vừa rồi, sắp tới chứ, Chủ nhật 22 tháng 3 là sao cũng được, được phở cũng được, cơm cũng được, miễn có ăn là được. Có ăn là được rồi, cơm cũng được, phở cũng được, xe hơi cũng được, xe Honda cũng được, miễn có xe là được. Có xe là được rồi, còn xe hơi xe gì chả được. Mình tập như vậy đi. Đó, thì đó là con đường tín thác đấy, thưa anh chị em. Và đó là một cuộc đổi đời thay đổi quan niệm. Và khi mình thay đổi quan niệm, thay đổi suy nghĩ thì cuộc sống mình thay đổi. Tất cả là do cái đầu mình. Nhưng mình suy nghĩ như thế nào thì nó là như thế đó. Mình tập một cái suy nghĩ đừng có đóng khung kín mít là tôi đã tính như vậy thì tôi cứ nhất định tôi phải như vậy. Cái đó không phải tín thác mà đó là theo ý riêng của mình. Tín thác là con tính như thế nhưng mà con mở ra để cho Chúa đưa để con đi con đường nào cũng được. Đó là tín thác. Còn con cứ nhất quyết đi cái con đường này và con bảo rằng đó là tín thác. Chúa bảo con đường của con đi chứ đâu phải ta đi đâu. Tín thác ở chỗ nào? Tín thác là dám bỏ đường mình lựa chọn để đi vào con đường Chúa chọn. Con đường tôi chọn là con đường tôi. Con đường tôi chọn là con đường của vinh quang. Đi học về chỉ muốn lấy bằng tiến sĩ để đi dạy, đi làm cái này cho nó nở mày nở mặt. Mà đi vào con đường lòng thương xót, Chúa bảo bỏ hết đi. Mà cái lựa chọn của tôi là đúng mà. Tôi học mà. Tôi về tôi làm phục vụ mà đúng mà. Có sai đâu, nhưng mà không phải là ý của ta, đó là ý của con. Tín thác là lột bỏ hết, không còn gì để ta dắt con từng bước 20 năm. Đó là con đường,
tín thác.
Sợ quá không dám nói phải không? Một ngày thứ sáu chúng ta ngước nhìn lên Chúa Giêsu, trái tim bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào, cầu nguyện cho những người tội lỗi, khô khan nguội lạnh, bỏ xưng tội rước lễ, bỏ đi lễ Chúa Nhật nhiều năm tháng. Cho được ơn hoán cải quay về với lòng thương xót Chúa, đặc biệt trong mùa chay thánh này. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Bài đọc một trong sách ngôn sứ Ezekiel chương 18 câu 21 đến câu 28.
Trích sách tiên tri Ezekiel. Đây là Thiên Chúa phán. Nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối mọi tội nó đã phạm, tuân giữ mọi giới răn của ta, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ sống chứ không phải chết. Ta sẽ không nhớ lại mọi tội ác nó đã phạm. Nó sẽ sống nhờ việc công chính mà nó đã thực hành. Chúa là Thiên Chúa phán. Có phải ta muốn kẻ gian ác phải chết, chứ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư? Còn nếu kẻ công chính bỏ đàng công chính và phạm tội ác cách ghê tởm như người gian ác quen phạm, có phải nó được sống ư? Chẳng ai còn nhớ đến mọi việc công chính nó đã thực hiện, vì sự bất trung nó đã làm và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết. Các ngươi nói rằng đường lối của Chúa không chính trực. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây. Có phải đường lối của ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết. Chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Đó là lời Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp.
Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư?
Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Giam xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư?
Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kinh sợ Ngài.
Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư?
Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn linh canh mong đợi hừng đông.
Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư?
Hơn linh canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ai một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chan chưa. Chính Người sẽ cứu chuộc Israel, cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư?
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Đức Chúa phán, hãy quăng khỏi các ngươi mọi tội phán nghịch các ngươi đã phạm, hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 5 câu 20 đến câu 26. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công. Kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, một trong những điều mà ma quỷ nó hay cám dỗ người ta, đó là Chúa không có lòng thương xót đâu. Ma quỷ nó tin vào Thiên Chúa là đấng công bằng, nhưng nó không tin vào Chúa là đấng thương xót. Chúa không có thương, không có xót gì đâu, chỉ có công bằng, trừng phạt mà thôi. Cho nên có nhiều người bị cám dỗ đã không xưng tội vì nghĩ như thế. Để ma quỷ nó cám dỗ là tội con bao nhiêu năm con không xưng rồi cha ơi, tội con ngập đầu, cho nên thôi con không xưng đâu. Tôi nói đó là ma quỷ nó đang nói trong anh. Rồi lúc xưng thì bảo: thưa cha, tội nào con cũng phạm hết, giờ làm sao con xưng. Tôi nói anh ngồi anh xét mình cho kỹ đi. Mười điều răn Đức Chúa Trời, sáu luật hội thánh, chả lẽ tội nào anh cũng phạm? Bảo vâng, tội nào con cũng phạm. Rồi có anh thì xưng tội theo kiểu gì đó, chấm ABC gọi là gì, trắc nghiệm hả? À, ABCD. Thưa cha, điều răn thứ nhất con có, điều răn thứ hai có, điều răn thứ ba không, điều răn thứ bốn có, điều răn thứ năm không, điều răn thứ sáu có, bảy có, tám có, chín không, mười có, ít ít. Tôi nói xưng tội theo kiểu gì vậy? Rồi có anh thì, thưa cha, điều răn nào con cũng phạm, mỗi điều răn thứ sáu và thứ chín còn không phạm. Mình không thể sám hối xưng tội theo cái kiểu máy móc như thế được. Một cái sự sám hối, ăn năn thống hối là mình nhận biết mình tội lỗi và mình quay trở về với đấng giàu lòng thương xót. Và trước ánh sáng của đấng giàu lòng thương xót, Chúa thương xót tôi như vậy mà tôi đã phạm, mất lòng Chúa, điều này, điều này, điều này. Tôi hỏi ngược lại, anh nói điều nào anh cũng phạm phải không? Bảo chứ. Anh giết người chưa? Anh hiếp dâm chưa? Sao anh bảo đứa nói anh cũng phạm? Anh đã đánh gia sứ chưa? Vậy sao bảo anh điều nào cũng phạm? Anh đã cắp chén thánh chưa? Vậy mà bảo giờ tội nào con cũng phạm là sao? Không thể nào một người tội nào cũng phạm được. Anh không có khả năng làm chuyện đó đâu. Thưa cha, con là người tội lỗi, con bất xứng, tôi đồng ý. Và cho dù anh có 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm, 40 năm, 50 năm, thì nếu kẻ gian ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của ta, thi hành điều chính trực, công minh thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. Sống là sống về phần linh hồn, có nghĩa là được hưởng hạnh phúc bên Chúa. Mà không phải chết là chết về phần linh hồn, là phải trầm luân đời đời trong hỏa ngục. Còn chết về mặt thân xác thì gian ác hay là tốt lành cũng chết mà. Đúng không? Đâu phải ông đạo đức rồi ông sống đến 100 tuổi, còn thần kia tứ đổ tường đủ mọi thứ, chắc là ông tội lỗi, ông chết trước cái ông này không? Không biết được. Và có lẽ có thể ông đạo đức không chết đâu. Không, ai phải chết thôi, chết về mặt thân xác. Nhưng mà sau cái chết thân xác này, cuộc sống mai sau có được sống đời đời hay là chết đời đời, đó mới là điều quan trọng. Mà nếu cho dù ta có tội lỗi thế nào đi chăng nữa, Chúa đã nói với Faustina rằng cho dù tội của con có bằng cả thế giới cộng lại cũng không bằng lòng thương xót của ta. Cắn cân như thế này, tội như thế này, nặng quá rồi Chúa ơi. Ăn năn thông hối, tin vào lòng thương xót. Tội của ngươi ta ném xuống biển, lỗi của ngươi ta đạp dưới chân. Cái cân bập hết lên. Đó, Chúa nói mà. Ta sẽ làm cho tội ngươi dù có đỏ như vải đều, ta làm cho trắng tinh như tuyết mà. Cho nên mỗi lần xưng tội, tôi đều nói với những người đã xưng tội rằng, bây giờ anh thống hối anh năn. Bây giờ con thống hối anh năn thật lòng, Chúa tha. Và bây giờ con là một người mới tinh, như là mới rửa tội vậy. Tất cả tội lỗi con, tội nhớ, tội quên con thành khẩn, khẩn kêu xin lòng thương xót của Chúa thì Chúa tha hết. Nhớ hay quên gì, bây giờ tha sạch. Và con là một con người mới, như là mới được rửa tội vậy. Trắng tinh như tuyết như vậy. Cho nên mỗi lần đi xưng tội, Chúa nói với Faustina rằng đó là ngay tòa lòng thương xót, chứ không phải ngay tòa để phán quyết, để xử án. Nghe đến tòa giải tội, nghe sợ. Đúng như vậy ra tòa, anh bị ra tòa mấy lần rồi. Tội gì?
Trộm đánh nhau.
Rồi anh ra tòa, tòa phán anh mấy năm?
7 năm, 3 năm, 5 năm.
7 năm, 3 năm, 5 năm thì xung thuộc thế. Ngồi đếm lịch và xong thuộc được. Mình đến tòa giải tội không phải là ngay tòa của sự phán xét để mà trừng phạt, mà ngay tòa của lòng thương xót để tuyên cáo rằng tội con đã được tha, lỗi lầm của con đã được xóa và con là một tạo vật mới. Hôm nay hãy trở về và là một con người mới. Những cái quá khứ quên hết đi. Có những người xưng tội xong rồi vẫn lại quay lại xưng tội cũ. Thế ra con phạm tội này và con xưng nhiều lần lắm rồi. Mà xưng lần trước cha đã tha chưa? Tha rồi. Đã làm việc đền tội chưa? Rồi. Sao con còn xưng lại làm chi? Xưng lại cho chắc ăn. Trời ơi, vậy con xưng lại cho chắc ăn thì con đã phạm thêm một cái tội là tội gì? Không tin vào lòng thương xót Chúa. Đúng không? Anh không tin vào lòng thương xót Chúa, anh mới đi xưng tội lại chứ. Còn anh đã thống hối, Chúa đã nói mà ta chắc chắn nó sẽ sống và không phải chết. Nó đã từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm. Thì chắc chắn nó sẽ sống và không phải chết. Nhưng mà ngược lại, những người cho mình là đạo đức, cho mình là ngon lành và ỷ vào sức của mình, khả năng của mình, không cậy trông vào quyền năng của Chúa và đi con đường sai trái. Thì cho dù trước đó anh có đạo đức tốt lành như thế nào mà bây giờ anh đi vào con đường sai trái thì anh cũng phải chết. Đừng có nói rằng hồi xưa tôi đã như thế, tôi không có thành tích, không kể thành tích trước mặt Chúa. Cho dù nó làm thế này, thế kia, thì chính vì điều bất chính đó làm mà nó phải chết. Chính vì điều bất chính mà nó làm mà nó phải chết. Tất cả những việc công chính nó đã làm sẽ không còn được nhắc đến. Vì tội bất trung và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết. Cho nên lòng thương xót của Chúa chỉ muốn cứu vớt chứ không muốn tiêu diệt. Đi tìm và cứu chữa những gì cho dù đã hư mất. Vậy thì mùa chay là mùa hồng ân. Là mùa mà Chúa đổ hồng ân Chúa xuống. Đây là thời cơ thuận lợi. Đây là ngày cứu độ. Hãy chạy đến với ngay tòa lòng thương xót. Đừng chờ đợi, đừng khất lần khất lỡ gì nữa. Cái áo anh giờ anh có giặt không? Thôi để mai giặt. Anh để mai giặt thì có ai dám đến gần nó không?
Không.
Anh ngủ anh có chịu nổi không? Thứ cởi ra giặt thì còn để mai cái gì nữa?
Giặt luôn.
Giặt luôn đi. Giặt luôn đi. Thì còn gì nữa? Thế thì xem mình khất lần khất lỡ làm gì? Nếu có người bảo là nhưng mà con xưng tội được con lại phạm. Anh có chắc mai anh còn sống để anh phạm tội không? À, tôi Chúa chỉ biết lúc này thôi. Lúc này con ăn thống hối là Chúa tha. Lúc người áo cái gì nữa thì bỏ ra đi, còn người cái gì? Nhưng mấy người chung anh người thấy rồi, còn mình lại không người thấy. Người ta thấy, người ta nhắc mình bảo đâu có, áo tôi còn sạch mà. Mình không nhận biết lỗi lầm của mình. Đó là người mà ngửi cái áo mình không thấy mùi hôi mà người khác ta thấy mà còn mình không thấy. Đúng chưa? Có đi chưa? Đi giặt. Thì thưa anh chị em, có những người nói là thưa cha con phạm, con sinh rồi con lại phạm nữa. Có chắc được cái máy anh còn sống để phạm tội không? Đúng không ạ? Và có chắc rằng là anh sinh rồi bảo thưa con sinh rồi con lại phạm, con không sinh nữa. Vậy có chắc rằng ngày mai anh còn sống để anh sinh tội không? À, thì thôi sinh luôn đi chứ còn gì nữa. Chờ đợi gì nữa bây giờ. Cho nên hôm nay chúng ta nghe một đoạn tin mừng mà nếu nói vui như là giống như bài kiểm tra môn đạo đức nâng cao. Bài kiểm tra môn đạo đức nâng cao vì Chúa Giêsu không chỉ bảo ta là đừng giết người mà còn bảo là ai giận anh em mình thì đáng bị xét xử. Nghe thì hơi khó nuốt đấy. Nhưng thật ra Chúa muốn ta hiểu rằng tội không bắt đầu từ hành động mà từ trong lòng, từ trong suy nghĩ của mình. Nói theo kiểu hiện đại thì đừng để trái tim mình thành bom nổ chậm, cứ âm âm ỉ ỉ giữ trong lòng khó chịu, giận hờn, giận ghen, vân vân. Cho nên Chúa nhấn mạnh rằng là công chính thật sự không phải là giữ luật hình thức, không phải là giữ luật hình thức, mà là sống lòng thương xót. Tội giận hờn, mắng chửi cũng nguy hiểm như tội giết người vì nó giết chết tình hiệp nhất, nó giết chết tình yêu. Đó gọi là giết chết là như vậy. Hòa giải quan trọng đến mức mà Chúa bảo ta là hãy làm hòa trước khi dâng lễ. Thưa anh chị em và các bạn, xét mình lại tôi thấy trong đời sống hàng ngày, tôi cũng dễ rơi vào tình trạng này. Đi lễ vẫn đều đặn, nhưng mà trong lòng vẫn giận người thân. Ông trùm, ông đi lễ hàng ngày, ông đọc sách thánh các thứ, mà cái ông hàng xóm đã tha cho ông chưa? Tha chưa? Vẫn cứ đi lễ, vẫn rước lễ, mà vẫn cứ vui vẻ như thế. Rồi đọc kinh sốt sáng lắm, bà này lần Chúa Mân Côi, Chúa lòng thương xót, hát ca, ca đoàn này, ca đoàn nọ, sốt sáng lắm. Nhưng mà miệng của bà thì cay độc vô cùng. Bà ấy đi nói hết chuyện này đến chuyện kia của người khác, bà tám chuyện rồi bà buôn chuyện rồi bà ấy, ai cũng tôi chỉ nói cho mình ông biết thôi nhá ông. Rồi mình lên dâng lễ vật, có nhiều người thích lễ lớn là phải được dâng của lễ, hãnh diện lắm. Nhưng mà lại quên dâng tình yêu cho anh chị em. Dâng lễ vật đấy, nhà giàu mà được chọn để dâng lễ vật, nhưng mà có dâng tình yêu cho anh em không? Có biết chia sẻ cho người khác không? Dâng cho Chúa của lễ để con lo. Dâng lễ vật, mến thì có được dâng lễ vật. Còn muốn mua gì con mua. Mua cho hàng xóm có mua. Mua cho người nghèo có mua. Con mua để dâng của lễ chứ con mua ngu gì mua dâng cho nó. Đó. Cho nên Chúa nhắc ta rằng là lễ vật đẹp nhất là trái tim biết tha thứ. Lễ vật đẹp lòng Chúa nhất là trái tim biết chia sẻ với người khác. Thánh nữ Faustina viết trong nhật ký số 787 lời Chúa nói như sau. Lòng thương xót của ta không thể thấm nhập vào một tâm hồn đầy hận thù. Một tâm hồn đầy hận thù thì lòng thương xót Chúa không thể thấm nhập vào được. Và Chúa mời gọi ta sống lòng thương xót đặc biệt trong mùa chay thánh này. Đó là tha thứ và hòa giải. Tha thứ không phải là quên hết. Anh tha thứ anh còn nhớ, khó quên được hết. Nhưng mà tha thứ là chọn không để hận thù nó chi phối mình. Lòng thương xót chính là liều thuốc giải độc cho giận hờn. Nếu ta muốn Chúa thương xót mình thì phải thương xót anh em. Nếu muốn Chúa tha thứ cho mình thì mình cũng phải thôi Chúa, con chỉ muốn Chúa tha thứ thôi, dừng lại đó được. Chúa giàu lòng thương xót, Chúa tha thứ cho con đi. Rồi sao? Rồi được rồi, amen, cảm ơn Chúa, hallelujah. Không được, chứ sao? Mới còn 50%. 50% còn lại là muốn Chúa tha thứ thì phải tha thứ cho người khác. Tôi biết có một gia đình kia, hai anh em giận nhau. Đến lúc mà người mẹ qua đời, tôi đến tôi thăm. Hai anh em vẫn ngồi, vẫn quỳ, vẫn vái trước mẹ. Nhưng mà chỉ vái mẹ chứ không vái nhau. Tôi không nhìn nhau, vẫn còn giận. Và nhất là mẹ lại chia gia tài không đều nữa, càng giận hơn. Tôi nói tôi đến tôi chia buồn, thăm cầu nguyện. Nhưng mà muốn mẹ được siêu thoát, một điều duy nhất mà mẹ muốn, mẹ vui lòng mẹ ra đi, đó là con cái của mẹ làm hòa với nhau. Điều bìa trước linh cữu này, những ai trong gia đình mà còn giận hờn nhau, chưa tha thứ được cho nhau, tốt nhất là đi xưng tội đi. Tôi ở đây tôi giải tội cho. Nhiều gia đình làm đám tang rất to, nhưng mà đến lúc mà dâng thánh lễ, lễ an táng chả có ai lên rước lễ cả. Chỉ lo tang, rồi lo dỗ, rồi lo cỗ, rồi lo kèn, lo trống, lo hoa, lo tổ chức đủ thứ. Cuối cùng chẳng ai lên rước lễ. Vậy thì người chết có được cái gì đâu. Để cho người chết vui lòng, khóc thương mẹ lắm, tôi đề nghị là đi xưng tội đi đã. Bởi xưng tội xong rồi, trước quan tài của mẹ, mọi người nắm lấy tay nhau đọc lên lời kinh lạy cha và hãy nói lời với mẹ: mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con và con cũng tha lỗi cho anh em của con. Con đã sống làm mẹ buồn, con đã sống bất hiếu lúc mẹ sinh thời. Bây giờ mẹ nằm xuống rồi, mẹ tha lỗi cho con. Và ta sẽ nghe mẹ ta nói rằng mẹ không bao giờ chấp lỗi chấp tội của con, nhưng con cũng đừng chấp tội chấp lỗi của anh em con. Hãy tha thứ cho người anh em của con đi. Họ đọc kinh lạy cha xong, họ khóc và họ ôm nhau nói lên lời tha thứ. Đám tang đẹp nhất, ý nghĩa nhất. Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta đừng chỉ giữ luật hình thức mà hãy sống lòng thương xót. Đừng để giận hờn giết chết tình yêu mà hãy chọn tha thứ. Hãy làm hòa trước khi dâng lễ, vì hòa giải là lễ vật đẹp lòng Chúa nhất. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 1148 như thế này. Chúa nói, linh hồn nào biết tha thứ sẽ được ta bao phủ bằng lòng thương xót. Linh hồn nào biết tha thứ sẽ được ta bao phủ bằng lòng thương xót. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Xin cho con biết sống lòng thương xót bằng cách tha thứ và hòa giải. Xin cho con đừng chỉ giữ luật hình thức, nhưng biết dâng lễ vật bằng trái tim yêu thương. Xin cho mùa chay này trở thành mùa của hòa giải và bình an.
Chiều hôm ấy mây trắng trôi xa, hoàng hôn buông trên đỉnh Gô-tha, đồi hoang vắng sương gió lướt qua, nhìn ngàn cây in bóng trong không gian u ám thê lương. Giê-xu vui gánh đau thương, ôi sao cay đắng trăm đường. Ngài đành vì thế nhân chịu hình, rồi họ đem con thánh đóng đinh, thầm hình kia nhục nhã xem khinh, chịu đau đớn cho đến hy sinh. Giê-xu ơi, sao đớn đau muôn nghìn, bao nhiêu thương khó vui mang, tay chân hồng Chúa mau tràn. Nhưng Giê-xu chẳng kêu than, Ngài bằng lòng gánh thay cho người. Giờ khi nghe nhạc thánh lòng bâng khuâng, con nhớ năm xưa trọn đời. Rồi ngày kia khi tiếng loa vang từ trời cao trong ánh vinh quang, Ngài ngự trên mây giữa không gian để cùng ai chung tin đi gặp Ngài. Bao nhiêu con Chúa chung kiên bay mau lên chốn cung thiên, vinh thay vui với tân làng, cùng dự tiệc cưới trên thiên đàng.